Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Lời Chúa giấu trong lòng, thấm tâm hồn tôi mỗi ngày, làm tôi lánh xa tôi, lánh xa con đường hư vô.
Kính thưa quý thính giả, bài học Kinh Thánh theo thư Ê-phê-sô của chúng ta hôm nay đến bài thứ 24. Nếp sống mới của con cái Chúa giữa vợ chồng trong gia đình. Căn cứ trên thư Ê-phê-sô chương 5 từ câu 21 đến câu 33. Nếp sống mới của người theo Chúa có lời Chúa soi sáng hướng dẫn và có ảnh hưởng đầy quyền năng của Chúa Thánh Linh. Mọi mối quan hệ giữa người với người trong vòng các tín hữu đều theo gương mẫu tình yêu thương của Chúa cứu thế. Trong phần Kinh Thánh hôm nay, sứ đồ Phao-lô đặc biệt nói đến mối quan hệ vợ chồng. Ông nói: "Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Hỡi kẻ làm vợ, phải vâng phục chồng mình như vâng phục Chúa, vì chồng là đầu vợ, khác nào Đấng Christ là đầu hội thánh. Hội thánh là thân thể Ngài, và Ngài là cứu Chúa của hội thánh. Ấy vậy, như hội thánh phục dưới Đấng Christ, thì đàn bà cũng phải phục dưới quyền chồng mình trong mọi sự. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình, như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh, để khiến hội nên thánh sau khi lấy nước rửa và dùng đạo làm cho hội tinh sạch, đặng tỏ ra hội thánh đầy vinh hiển, không vết, không nhăn, không chi giống như vậy, nhưng thánh sạch không chỗ trách được ở trước mặt Ngài. Cũng một thể ấy, chồng phải yêu vợ như chính thân mình. Ai yêu vợ mình thì yêu chính mình vậy, vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Vì chúng ta là các chi thể của thân Ngài, vậy nên người đàn ông phải lìa cha mẹ mà dính díu với vợ mình. Hai người cùng nên một thịt. Sự mầu nhiệm ấy là lớn. Tôi nói về Đấng Christ và hội thánh vậy. Thế thì, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng." Vừa rồi là thư Ê-phê-sô chương 5, từ câu 21 đến 33. Sau đây là phần câu hỏi cho bài học này. Câu hỏi thứ nhất: mệnh lệnh hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau áp dụng cho những đối tượng nào? Xin xem phần Kinh Thánh thư Ê-phê-sô chương 5 câu 22 đến chương 6 câu 9. Xin cho biết mệnh lệnh này liên quan thế nào với lệnh truyền phải đầy dẫy Đức Thánh Linh trong câu thứ 18 phần B. Câu hỏi thứ hai: mệnh lệnh dành cho người vợ là gì? Sự vâng phục dành cho người chồng phải tương đương với sự vâng phục nào? Xem câu 22 đến câu 24. Câu hỏi thứ ba: mệnh lệnh dành cho người chồng là gì? Tình yêu dành cho người vợ phải tương đương với tình yêu nào? Theo câu 25 đến câu 32. Câu hỏi thứ tư: hôn nhân Cơ Đốc có mối liên hệ thế nào với Chúa Cứu Thế Giê-xu và Hội Thánh Ngài? Câu hỏi thứ năm: khi suy nghĩ về hôn nhân của chính mình, quý vị quan tâm đến điều gì nhất? Theo lời Chúa dạy trong phân đoạn Kinh Thánh này, xin nêu một điều quý vị có thể làm để cho hôn nhân của mình được tốt đẹp hơn.
Thank you.
Phân đoạn Kinh Thánh chúng ta học hôm nay bắt đầu bằng câu 21. Hãy kính sợ Đấng Christ mà vâng phục nhau. Đây là câu chuyển tiếp từ phần có mệnh lệnh phải đầy dẫy Đức Thánh Linh sang phần đề cập đến những mối liên hệ và mối cư xử giữa vợ với chồng, con cái với cha mẹ và tôi tớ với chủ. Như vậy, nếp sống vâng phục nhau giữa vòng những người yêu kính Chúa là điều cần phải thực hành. Đây là lối sống khôn ngoan của những người đã dâng cho Chúa Thánh Linh quyền điều khiển trọn vẹn tâm hồn và đời sống mình. Sứ đồ Phao-lô truyền rằng, cơ đốc nhân đều phải kính sợ Chúa cứu thế mà vâng phục nhau. Đây là lệnh truyền cho tất cả các tín hữu không miễn trừ ai. Sứ đồ Phao-lô nhắc đến mệnh lệnh này trước khi đề cập đến từng vai trò riêng biệt của mỗi người, cho thấy trong Chúa cứu thế, phẩm giá của người vợ, của con trẻ, lẫn của tôi tớ đều được trân trọng. Theo cái nhìn của Chúa, mỗi người đều được xem bình đẳng cho dù người đó thuộc sắc dân nào, thuộc phái tính hay tuổi tác nào, thuộc giai tầng hay văn hóa nào trong xã hội. Bởi vì mỗi người đều được dựng nên theo hình ảnh của Đức Chúa Trời. Nhờ đó mà sự hiệp nhất của tất cả các tín hữu trong hội thánh là điều có thể thực hiện được. Trong tư thế được trân trọng, bình đẳng và hiệp nhất, mỗi thành viên trong hội thánh đều phải thực hiện vai trò của mình là vợ, là chồng, là con cái, là cha mẹ, là tôi tớ hay là chủ một cách tốt đẹp theo ý muốn của Chúa. Sứ đồ Phao-lô lần lượt có những lời khuyên cho từng mối quan hệ. Trước hết, đề cập đến nếp sống mới của tín hữu, thực hành trong gia đình giữa vợ với chồng, Sứ đồ Phao-lô nói, mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng. Câu thứ 33. Các câu từ 22 đến 33 là phân đoạn nói về đạo vợ chồng, tương tự như phần Kinh Thánh trong thư Côlôse chương 3 câu 18 đến 19 và thư Phê-rơ nhất chương 3 câu 1 đến câu 7. Những điểm căn bản trong phân đoạn này là: thứ nhất, vợ phải vâng phục chồng. Thứ nhì, chồng phải yêu thương vợ. Và thứ ba, mối liên hệ vợ chồng là một huyền nhiệm như liên hệ giữa Chúa Giê-xu và Hội Thánh. Điều chúng ta cần để ý trong lời dạy này là vấn đề hổ tương trong nghĩa vợ chồng. Muốn vợ vâng phục, người chồng phải yêu thương, và muốn được chồng yêu thương, người vợ phải vâng phục. Không phải chỉ người này đòi hỏi người kia phải làm tròn bổn phận, nhưng cả hai cùng lo chu toàn bổn phận, thì mối liên hệ vợ chồng mới trở nên tốt đẹp. Đây cũng là công thức và bí quyết để gây dựng hạnh phúc gia đình. Công thức này áp dụng cho tất cả mọi thời đại. Chồng phải yêu thương vợ, và vợ phải vâng phục chồng. Tình yêu của người chồng đối với vợ chẳng những là tình yêu trên phương diện tình cảm và thân xác, nhưng còn là tình yêu vị tha, giống như tình yêu của Chúa đối với chúng ta. Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Christ đã yêu hội thánh, phó chính mình vì hội thánh. Vì chẳng hề có người nào ghét chính thân mình, nhưng nuôi nấng săn sóc nó như Đấng Christ đối với hội thánh. Theo các câu 25 và 29. Đây là tình yêu vô điều kiện. Việc người vợ vâng phục chồng cũng vậy. Lắm khi người vợ thấy khó có thể vâng phục chồng vì những thái độ hoặc hành động không đáng phục. Tuy nhiên, lời Chúa dạy rằng phải vâng phục chồng như vâng phục Chúa. Người chồng là một thẩm quyền Chúa đã đặt ra để người vợ vâng phục. Nếu người chồng không làm đúng bổn phận, người chồng phải chịu trách nhiệm trước mặt Chúa, nhưng người vợ vẫn phải vâng phục để chứng tỏ mình vâng lời Chúa. Như đã nói, muốn cho vợ vâng phục, người chồng phải yêu thương, và muốn cho chồng yêu thương, người vợ phải vâng phục. Hai điều này đi song song với nhau, không thể tách rời. Sứ đồ Phaolô cho biết, mối liên hệ vợ chồng tương tự như mối liên hệ giữa chúng ta với Chúa. Nghĩ đến điều đó, chúng ta sẽ dễ áp dụng lời khuyên này hơn. Chồng phải yêu vợ như Chúa đã yêu hội thánh, và vợ phải vâng phục chồng như người tin Chúa vâng phục Ngài. Chúa cứu thế và tình yêu của Ngài dành cho hội thánh là gương mẫu cho người chồng. Còn hội thánh và tình yêu của con cái Chúa dành cho Chúa là gương mẫu cho người vợ. Gia đình Cơ Đốc sống trong sự hiện diện và cai trị của Chúa. Nơi đó không phải chỉ có hai thành viên, mà thật ra có ba thành viên cùng chung sống. Đó là chồng, là vợ và Đấng Christ. Vì vậy, hôn nhân thực sự là một mối liên hệ thuộc linh đặc biệt, chỉ có thể trở nên trọn vẹn được trong Chúa mà thôi. Bởi vì trong hôn nhân đó có tình yêu đầu phục và hy sinh của Chúa, là kinh nghiệm thuộc linh vượt xa mọi sự người ta có thể tìm được trong thế giới vật chất này. Đó là sự hiệp nhất thuộc linh mà chỉ có những đôi lứa nào thật sự nhận biết tình yêu của Chúa dành cho hội thánh Ngài mới có thể cảm nhận thật đầy trọn. Cảm ơn Chúa về tình yêu lớn Chúa đã dành cho chúng ta. Xin Chúa giúp chúng ta vâng phục và yêu thương như Chúa đã yêu chúng ta, để mọi mối liên hệ trong đời sống chúng ta đều được tốt đẹp.
Lạy Chúa từ nhân, xin cho con biết nên yêu và phụng sự Chúa trong mọi người. Lạy Chúa xin hãy dùng con như khí phù bình an của Chúa, để con đem yêu thương vào nơi oán phụ, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm, để con đem tin kinh vào nơi nghi nan, chiếu trông cậy vào nơi thất vọng, để con rời ánh sáng vào nơi tối tăm, đem niềm vui đến chốn u sầu. Lạy Chúa xin hãy dạy con tin an nuôi người, con được người lại bản thân, vì chính khi thứ tha là khi được tha thứ, chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Ôi thần linh thánh ái, xin mở rộng lòng con, xin thương ban tương nhân hai lòng đầy thiên chi.